Thành ra đừng mê tín mà suy nghĩ rằng không cần chỉnh đốn gì chính báo hết, mà cứ chỉ có gọi rằng là tới thẳng cái y báo đó là xong, mà không được, mà không thành. Cho nên vì vậy chư tổ của Tịnh Độ cũng nhấn mạnh đến, ở đây mình thì lại đa số là tu tịnh. Thì mình thấy như Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ngài Vĩnh Minh Siêng Thọ, Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, Ngài Chiêm Ngộ Đại Sư đều nhấn mạnh, nói đến cái vấn đề rằng là Pháp Bồ Đề Tâm, và đặc biệt nhất là Ngài Tình An Thật Hiền, tức là tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, của Liên Tông, nhấn mạnh đến Pháp Bồ Đề Tâm mà còn khuyên mọi người, còn đặc biệt ở trong 13 vị tổ sư của Tịnh Độ còn làm bài văn khuyên nhủ mọi người Pháp Bồ Đề Tâm. Ngài dùng những cái lời lẽ mà tâm can của Ngài để thuyết phục mọi người. Khi mà mọi những người nào có nhân duyên với cái văn khuyến pháp của Đề Tâm mà đọc được, thì có thể bị những cái lời thành khẩn của Ngài, cái tâm từ bi, những cái trí tuệ của Ngài ẩn tàng ở bên trong đó, có thể kéo mình phát Bồ Đề Tâm để có thể vãng sinh Tịnh Độ. Cho nên vì vậy đó mà Ngài Thật Hiền Đại Sư, tức là Liên Tông Thập Nhất Tổ, mới viết cái bài văn gọi là Văn Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm. Bài văn này chỉ là một đoạn văn, thế nhưng mà nó mang rất nhiều cái tinh thần và ý nghĩa căn bản cho cái người tu hành, đại khái gọi là cẩm nang tu hành. Mà nếu người nào không vong thất thì người đó có khả năng từ vãng sinh Tịnh Độ cho đến thành tựu Bồ Đề Đạo, tại vì nhờ cái vấn đề rằng là phát Bồ Đề Tâm một cách chính xác vô cùng. Tại khi phát tâm rồi lại còn có phát tâm sai nữa, chứ không phải ai phát tâm là cũng giống nhau, phát sai, phát không có trúng. Cho nên vì như thế mà Ngài mới phải nhấn mạnh đến cái vấn đề mà gọi rằng là Ngài chia cái sự phát tâm mà theo cái kinh nghiệm tu hành của Ngài nhìn thấy. Thì Ngài chia sự phát tâm nó là 8 thứ, gọi là đại, tiểu, thiên, viên, tà, chính, chân, ngụy. Thì 4 thứ dở, 4 thứ tốt, 4 thứ cao thượng và 4 thứ thấp hèn. Thì 4 thứ cao thượng nó thì gọi là chính, chân, đại, viên. Và 4 cái thứ mà thấp hèn kia thì gọi là nợ, tà, ngụy, tiểu, thiên, thì thuộc về phát tâm mà thấp hèn. Thì chúng ta cũng sẽ từ từ mổ xẻ 8 cái cách phát Bồ Đề Tâm mà Ngài nêu lên. Cũng giống như rằng sau khi Ngài nêu 8 Bồ Đề Tâm đó lên, thì Ngài chỉ cho mình thấy rằng là 4 cái lối phát Bồ Đề Tâm chân chính ghê lắm, chính xác. Và nếu người nào đã phát rồi thì thôi miễn bàn, còn nếu người nào chưa phát hoặc phát bậy, phát sai, phát rơi vào 4 thứ kia thì nên phát lại. Và cái động lực để phát Bồ Đề Tâm đó thì Ngài để chia ra rằng là có 10 nguyên nhân để mà phát Bồ Đề Tâm. Thành ra cái luận văn này của Ngài quy vào 8 loại Bồ Đề Tâm và 10 nguyên nhân để mà phát sinh cái tâm nói trên đó. Thì trước tiên hết mình cũng tìm hiểu về Ngài Tình An Thật Hiền là ai. Người Phật tử Việt Nam có một điều thiếu sót vô cùng trong vấn đề học Phật, rằng là mình xa lạ với tổ sư ghê lắm. Mình biết tổ sư là ai chứ, mình quanh đi còn lại nó chỉ biết là Ngũ Đại Bồ Tát. Ngoài Ngũ Đại Bồ Tát đó ra thì mình còn chẳng có biết vị tổ sư nào hết. Thành ra Ngũ Đại Bồ Tát đó là Ngài Di Lặc, Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng. Hết rồi, Việt Nam chỉ có 5 vị đó thôi. Còn Phật thì có 3 đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đương nhiên, Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Dược Sư. Còn Bồ Tát thì có 5, còn Tổ Sư thì 0. nghĩa là mình hoàn toàn không hề biết gì tổ sư. Mấy mà mình quên đi một điều rằng nhờ tổ sư mà mình mới hiểu được Đức Phật với Bồ Tát. Mình mới hiểu thật sự được Đức Phật và Bồ Tát trí tuệ ở điểm nào và thế nào là giải thoát, mà mình không thể biết trực tiếp được nơi từ nơi Đức Phật và Bồ Tát được. Và mình toàn rằng là phải dựa vào cái năng lực của các vị đại thiện tri thức, các vị tổ sư cao tăng, thánh tăng chỉ dạy cho mình. Nếu mình không dựa vào những vị đó thì không bao giờ mình trực tiếp mà biết được hết. Mà nếu mình có biết không biết mê tín và biết sai lầm. Thành ra cái vấn đề khi mình tu học thì đương nhiên rằng Đức Phật thì khi nào cũng dạy là nền tảng của sự tu học đó là luôn luôn thân cận thiện tri thức. Đức Phật nói như vậy. Đức Phật nói rằng đính chính lời của A Nan, khi A Nan nói là thiện tri thức là bán phản hạnh, Đức Phật nói không, thiện tri thức là toàn phản hạnh. Đức Phật nói là thiện tri thức là giúp ích cho cái người tu học vô cùng, bởi vì nếu mà không có thiện tri thức ấy, thì đương nhiên cái sự nghiệp tu học của mình không có thể nào mà thành tựu được hết. Thì đây là mình nói về thứ nhất là tác giả của cái bài văn khuyến pháp của Địa Tâm, thứ hai là tổ sư thứ 11 của Liên Tông. Ngài sinh năm 1685 và mất năm 1734. Đại sư Húy là Thật Hiền, tự Tư Tề, hiệu là Tỉnh Am, con nhà họ Thời, đất Thường Thục, vốn dòng Nho Gia. Sinh ra là đã không ăn mặn, tóc chởm là có trí xuất trần. Cha mất sớm, mẹ là Trương Thị, biết đại sư có túc căn cho nên cho làm con Phật. Năm 7 tuổi lạy ngài Dung Tuyền ở Am Thanh Lương làm bổn sư. Thông minh dị thường, kinh điển qua mắt là nhớ không quên. Năm 15 tuổi thế pháp thông suốt cả sách vở của thế gian, lại giỏi thơ và viết văn. Các bậc tiền bối có nhiều người kết giao làm bạn, nhưng không khoảng cách nào đại sư không nhớ. Sinh tử là đại sự. Ngài rất chi hiếu, mẹ mất, ngài quỳ chấp Phật tụng kinh báo ân đến bảy thất. Hàng năm gặp ngày Vu Lan lại thiết cúng. Một hôm đến chùa Phổ Nhân, thấy một vị tăng bỗng nhiên đột quỵ. Đại sư thấm thía cái lẽ vô thường nên càng tinh tiến. Năm 24 tuổi thọ cụ túc giới tại Chiêu Khánh Tự, nghiêm tập giới luật, không rời y bát, một ngày ăn một bữa, thường không ngủ nghỉ. Năm Canh Dần công nguyên 1710, ngài y chỉ cử thành pháp sư nghe giảng Pháp Hoa, rồi yết kiến Thiệu Đàng pháp sư học tập duy thức, lăng nghiêm chỉ quán, nghiên cứu ngày đêm. Chưa hết ba hạ mà tôn chỉ của quán và thừa, học thuyết về tính và tướng, thông suốt tất cả. Thiệu Đàng pháp sư liền thọ ký làm thế hệ thứ 4 của ngài Linh Phong thuộc Thiên Thai Chính Tông. Năm Giáp Ngọ công nguyên 1714, ngài yết kiến Linh Thú Hòa Thượng tại Sùng Phúc Tự tham thiền với công án: niệm Phật là ai? Tham cứu nghiêm mật đến nỗi tháng tư năm ấy, ngài Hoát Hiên đốn ngộ và nói: ta tỉnh mộng rồi. Từ đó ứng cơ vô ngại, biện tài vô cùng. Linh Thú Hòa Thượng muốn phú chúc y bác, nhưng ngài từ giã ra đi. Ngài cấm túc ở chùa Chân Tịch, ngày đọc Tam Tạng Kinh Điển, đêm niệm danh hiệu Di Đà. 3 năm hết kỳ hạn, chúng trong chùa thỉnh giảng Pháp Hoa, đại sư giảng như sông tuôn suối trào. Đầu xuân năm Mậu Tuất 1718, ngài ở chùa Long Hưng thuộc Hàng Châu, Thiệu Đàng pháp sư bảo giảng kinh luật thay cho mình và ca ngợi ngài vô cùng. Mùa xuân năm Kỷ Hợi 1719, đến Tứ Minh núi A Dục chiêm bái Xá Lợi. Mỗi năm đến ngày Phật Niết Bàn, ngài lại giảng kinh Di Giáo và Di Đà, khai thị cái nghĩa tâm này là Phật. Thì ở đây mình tạm ngắt để mà nói đến vấn đề các vị tổ sư của tịnh độ cũng nhấn mạnh đến cái vấn đề mà gọi là duy tâm tịnh độ và tự tính di đà. Và nếu mà khi đã nói như thế thì đương nhiên rằng là phải biết rằng tâm này là chính báo, cho nên chính báo đó là tịnh độ đấy. Thành ra chính báo này mà tương ưng thì tịnh độ, tức là y báo tự hiện bày. Trải qua 10 năm như vậy, pháp hóa khắp cả mọi nơi, đại sư lại nhận lời thỉnh mời của các thiền tịch Vĩnh Phước, Phổ Khánh và Hải Vân. Đến đâu thì sinh hoạt ở đó mới, quy củ ở đó nghiêm. Nhưng không bao lâu, ngài thoái ẩn ở chùa Tiên Lâm thuộc Hàng Châu, không ra khỏi cửa, nỗ lực tu tập tịnh độ. Mùa đông năm Kỷ Dậu 1729, tăng đồ tín đồ Hàng Châu thỉnh ngài chủ trì chùa Phản Thiên, núi Phụng Sơn. Ngài liền tuyệt hết mọi việc, chỉ nêu tịnh độ, hạn định trường kỳ, nghiêm lập quy ước, suốt ngày đêm dục nhau nỗ lực, nên ai cũng cho ngài là đại sư Vĩnh Minh tái sinh. Vĩnh Minh Diên Thọ là Liên Tông Đệ Lục Tổ, tức là tổ thứ 6 của Liên Tông. Trước sau, ngài làm chủ các chùa hơn 10 năm, đệ tử đến vài trăm hai học. Thi văn thì ngài thống chắc, mọi người chỉ trong hơi thở ra vào, đâu có rảnh mà học tập văn tự thế gian. Sơ sẩy một chút là đã qua kiếp khác, muốn được giải thoát là vô cùng khó khăn. Năm Quý Sửu 1733, ngày Phật thành đạo, ngài bảo đệ tử rằng: ngày 14 tháng 4 sang năm ta sẽ đi luôn. Từ đó đại sư đóng cửa niệm Phật từ hàng 10 vạn tiếng trong mỗi ngày đêm. Qua năm Giáp Dần mùng 2 tháng 4, ngài mở cửa thất bảo với đại chúng rằng: 10 ngày trước đây ta thấy Tây Phương Tam Thánh, nay lại thấy lần nữa, ắt sẽ sinh tịnh độ. Rồi dặn dò mọi công việc trong tử viện, từ biệt và khuyến khích mọi người, và bảo rằng: ngày 14 tôi nhất định vãng sinh, vậy các người hãy tập hợp niệm Phật giúp tôi. Ngày 13 tháng 4, ngày bỏ ăn uống, khép mắt ngồi yên, đến canh năm tắm rửa, thay y phục quay mặt về hướng Tây mà ngồi. Giờ thì mọi người vân tập gạt lệ lạy mà thưa: xin đại sư ở lại hóa độ cho người. Ngài lại mở mắt và nói rằng: ta đi là trở lại liền, sinh tử là việc lớn, ai nấy hãy tự tịnh tâm mà niệm Phật. Nói rồi, ngài chắp tay niệm danh hiệu của Phật mà tịnh. Giây lát, chỉ lỗ mũi hơi sóc còn nhan sắc tươi mãi, khi liệu cũng không biến đổi. Linh cốt của ngài ban đầu để ở tháp xây ở phía tây đồi Phất Thủy của sông Cẩm Xuyên. Đến năm Càn Long thứ 7, công nguyên 1742, vào ngày rằm tháng 2, ngày Phật Niết Bàn, thì rời tháp mới xây ở phía hữu chùa A Dục, tháp cũ thì chứa y bát của đại sư. Đại sư sinh ngày 8 tháng 8 năm Khang Hy thứ 24, công nguyên 1685, thọ 49 tuổi, trong đó có 25 tuổi hạ. Tác phẩm để lại gồm có Tịnh Độ Thi 108 bài, Chú Tây Phương Phát Nguyện Văn, Tục Vãng Sinh Truyện, Đông Hải Ngược Giải, Xá Lợi Xám và Niết Bàn Xám, tất cả đều lưu hành ở nhân gian. Rồi thì người viết ký tên là Đồng Học, tức là bạn học của ngài. Đồng Học là đột nhiên thuật vào ngày Trùng Dương năm Bất Sửu 1745. Ngày Trùng Dương là ngày 9 tháng 9 âm lịch, gọi là tiết Trùng Dương. Đó là cái tiểu sử của ngài Thật Hiền Tỉnh Am. Mình biết rằng ngài chỉ thọ có 49 tuổi mà thôi, và so ra thì là quá trẻ. Thì như thế thì mình cũng thấy rằng cái nhân duyên hay là cái quan niệm về phúc báo ở trên đối với lại Phật giáo ấy, thì là không phải là cái vấn đề mà thế gian thường khao khát và trông mong, mà thường nói rằng tôi là được Phật độ cho nên đã cắt bỏ hết hai trái thận rồi, lại còn cắt hết nửa cái